Ai mà ngờ được người phụ nữ độc ác đến mức luyện chính con trai mình thành oán anh trước lúc chết lại để viên đăng có thể xú oán khí trên người Vương Bình cho Vương Lâm. Vậy rốt cuộc Liễu Mi làm thế là vì lương tâm thức tỉnh hay còn có toan tính khác? Nhắc đến nhân vật bị ghét nhất trong tiến địch, tôi dám nói nếu Liễu Mi xếp thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất. Hồ Dữ còn không ăn thịt con, vậy mà bà ta lại nhẫn tâm biến con ruột thành công cụ báo thù. Trong diễn biến mới nhất, Vương Lâm và Liễu Mi đã chính thức đối đầu. Dù Vương Bình còn chưa thật sự xuất hiện, nhưng màn hắc vụ cùng các chi tiết chóng thầy gần như đã xác nhận sự tồn tại của cậu bé. Chỉ là Vương Bình được sinh ra bằng cách nào thì hiện vẫn chưa nói chắc được. Nhưng điều cần thấy rõ là mối dây dưa giữa Liễu Mi và Vương Lâm chưa bao giờ chỉ là tranh đấu đạo tâm. Đây thực chất là một nghiệt duyên cực đoan, bắt nguồn từ yêu mà không được nên hóa hận. Ngay từ lần đầu gặp Vương Lâm ở Hoành Việt Phái, Liễu Mi đã để ý đến chàng thiếu niên này. Khi đó bà ta là thiên kiêu cao cao tại thượng của Chu Tước Tinh, còn Vương Lâm chỉ là một kẻ tạp dịch yếu ớt, ngay cả dẫn khí nhập thể cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng chính người tưởng như tầm thường ấy lại từng bước quật khởi, liên tục phá vỡ nhận thức của Liễu Mi, khiến trái tim tu vô tình đạo của bà ta lần đầu gợn sóng. Vấn đề là Liễu Mi tu vô tình đạo, đạo tâm yêu cầu phải đoạn tình tuyệt ái. Bà ta không chịu thừa nhận mình đã động lòng với Vương Lâm. Sự cố ở Chu Tước Mộ không những không phá được đạo tâm của Vương Lâm mà ngược lại còn khiến cảnh giới tinh thần của Liễu Mi sụp đổ. Từ đó, mọi bất cam, tuyệt vọng và nhục nhã trong bà ta đều vặn xoắn thành hận ý ngập trời với Vương Lâm. Trong nỗi hận ấy còn có cả ghen tị. Bà ta ghen với Lý Mộ Uyển, ghen vì Vương Lâm có thể vì nàng mà nghịch thiên cải mệnh, ghen vì nàng nhận được tình yêu sâu nặng mà cả đời Liễu Mi cũng không thể có. Đến khi Vương Lâm tận mắt thấy Vương Bình bị luyện thành oán anh, đạo tâm của hắn suýt nữa vỡ nát. Đó có lẽ là lần hiếm hoi Liễu Mi cảm thấy mình thắng. Nhưng cũng chính vì vậy mà Vương Lâm nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp giết đến xào huyệt nhà Huyễn. Sau đó, Liễu Mi chủ động để Huyễn vô tình thông phệ. Trước khi chết, bà ta để lại hai yêu cầu. Một là giết Vương Lâm, điều này không khó hiểu. Như yêu cầu thứ hai mới thật sự khiến người ta bất ngờ, nếu không giết được Vương Lâm, hãy giao nguyên vẹn túi chữ Phật của bà ta cho hắn. Đợi đến khi Vương Lâm trấn áp xong Huyễn vô tình, gia chủ Huyễn gia mới báo lại chuyện này. Mở túi ra, bên trong không có độc dược, không có cạm bẫy, chỉ có một viên đan dược có thể xua tan oán khí trên người Vương Bình cùng một thanh phi kiếm. Vậy đây có phải là Liễu Mi hồi tâm chuyển ý không? Theo tôi, hoàn toàn không. Viên đan đó không phải biểu hiện của tình mẹ, cũng chẳng phải lương tâm trỗi dậy. Đó là đòn trả thù cuối cùng, cũng là cố chấp nhất của bà ta. Liễu Mi muốn Vương Lâm hiểu rằng bà ta không chỉ khiến hắn hận mình cả đời, mà còn phải nhớ mình cả đời. Chỉ cần trong lòng Vương Lâm còn lưu lại dấu vết của mình thì với Liễu Mi như vậy đã là thắng. Nói cho cùng, con người đúng là phức tạp. Nhưng Liễu Mi bị mắng thì thật sự không oan chút nào. Những gì bà ta làm đã vượt xa một câu kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận. Chỉ riêng việc lấy chính con trai mình làm vũ khí cũng đủ kéo thức giới hạn về cái ác. Kết cục bị người phỉ nhổ của Liễu Mi chỉ có thể nói là hoàn toàn đáng đời.